Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm Thanh tịnh Bình đẳng Giác kinh tập 259, Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật giáo cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 3 tháng 8 năm 2001. Khi có nhiều người học tập, giữa người với người phải biết tôn kính lẫn nhau, phải biết kính yêu lẫn nhau, phải biết hợp tác lẫn nhau, thì xã hội an định, thế giới hòa bình. Chúng ta từ trong gia đình bắt đầu làm. Cái công đức này không thể nghĩ bàn. Ngày nay chúng ta sống trong ngũ trượt ác thế, cũng có thể làm công đức không thể nghĩ bàn. Các đồng tu học giảng kinh, các đồng học trong lớp bồi huấn ở tại đây giảng kinh, chúng ta phải nhiệt tâm ủng hộ để thành tựu cho họ. Ủng hộ như thế nào? Quý vị đến nghe giảng, chỉ cần có thời giờ thì đến nghe giảng, khiến cho những vị pháp sư trẻ tuổi ở trên giảng đài tăng thêm lòng tin. Khi họ thấy người đến nghe giảng không ít thì tự mình đã có lòng tin, có lẽ tài giảng cũng khá, cho nên có nhiều người đến ủng hộ. Nếu vừa nhìn thấy chỉ có mấy người đến nghe giảng thì liền chán nản, lòng tin không còn nữa, giảng kinh rất khó. Quý vị thấy, nếu không ai đến nghe, có lẽ ta không có khả năng này, thường hay sanh tâm thối chuyển. Cho nên chúng ta phải đến nghe giảng, là giúp cho họ một phần khích lệ, là giúp cho họ một phần lòng tin. Trong tương lai họ tu học có được thành tựu ở trong thế gian này, hoằng pháp lợi sanh, thì chúng ta có một phần công đức hộ trì. Ở nơi khác không có cơ hội này, ở đây chúng ta có. Nếu ở đây không khai giảng lớp bồi huấn thì quý vị cũng không có cơ hội này, bởi vì lớp bồi huấn là dạy cho các đồng học ở đây luyện tập giảng kinh ở Tân Gia Ba, có cái cơ duyên này, không thể mất đi cái cơ duyên này. Quý vị đến nghe giảng kinh có công đức rất lớn. Đây là thành tựu cho pháp sư giảng kinh, đào tạo cho pháp sư giảng kinh, giúp cho pháp sư có lòng tin giảng kinh, vả lại phải phê bình pháp sư giảng kinh. Quý vị nghe họ giảng, sau khi họ giảng xong có chỗ nào nghi hoặc thì liền hỏi pháp sư, có thể viết những nghi vấn trên tờ giấy giao cho pháp sư để cho pháp sư làm tham khảo, là giúp cho pháp sư cải tiến. Có chỗ nào pháp sư giảng sai thì phải nhắc nhở họ. Như vậy thì sẽ có công đức vô lượng vô biên. Chúng ta phải đem cõi thế giới này chuyển biến thành tịnh độ của Phật. Xin xem đoạn kinh văn kế tiếp. Kỳ quốc chúng sanh, công đức thiện lực, trụ hành nghiệp địa, cập Phật thần lực, cố năng nhĩ nhĩ. Đây là lời tổng kết. Đoạn này là tổng kết. Kỳ quốc tức là cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. Chúng ta phải chú ý câu này: kỳ quốc chúng sanh. Tức chúng sanh ở trong cực lạc thế giới từ đâu đến? Là từ mười phương chư Phật thế giới vãng sanh đến. Ở phần trước tôi đã trình bày với quý vị rồi, cực lạc thế giới là cõi nước được thành tựu đều do nguyện lực của A Di Đà Phật, là một cõi nước mới tạo dựng. Trong cõi nước vốn không có cư dân, tất cả cư dân ở cực lạc thế giới đều là từ mười phương thế giới niệm Phật vãng sanh đến. Mỗi một người niệm Phật, tâm địa của họ đều thanh tịnh, cho nên tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Nếu tâm không thanh tịnh thì tuyệt đối không thể sanh tịnh độ. Không phải nói niệm Phật thì được vãng sanh, lời nói này vốn cũng không sai, chỉ sợ quý vị đã hiểu sai ý nghĩa, nghĩ rằng mỗi ngày ta niệm A Di Đà Phật thì chắc chắn được vãng sanh. Đó là quý vị đã hiểu sai ý nghĩa rồi. Dùng phương pháp niệm Phật là giúp cho chúng ta khôi phục lại tâm thanh tịnh. Niệm Phật là phương pháp, là thủ đoạn, mục đích là tâm thanh tịnh. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, khi xử sự đối người tiếp vật, thể trong tâm vừa khởi lên một ý niệm tham, tức trong tâm không thanh tịnh rồi, thì liền lập tức niệm A Di Đà Phật dẹp trừ cái ý niệm đó. Thể vừa khởi tâm sân giận thì tâm không thanh tịnh rồi, liền niệm A Di Đà Phật dẹp trừ ý niệm sân giận. Một câu A Di Đà Phật này là phương pháp, là thủ đoạn để dẹp trừ tất cả những ý niệm bất thiện và những ý niệm không thanh tịnh, thì gọi là niệm Phật, gọi là biết niệm. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Làm được như vậy, cầu nguyện vãng sanh mới hoàn toàn tương ứng với Tây Phương cực lạc thế giới. Cho nên chúng ta dùng câu Phật hiệu này để tu tâm thuần tịnh và tâm thuần thiện, tuyệt đối không để một chút bất thiện xen tạp, không để một chút bất tịnh xen tạp. Phải biết dùng công phu như vậy thì gọi là biết dụng công. Cho nên phàm là những người vãng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới, mỗi một người bất luận họ sanh vào độ nào, phẩm vị của họ như thế nào, nói tóm lại họ đều là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Ý nghĩa trong câu nhất hướng chuyên niệm nhất định phải hiểu rõ, phải minh bạch. Đây chính là tuyệt đối không để một chút bất tịnh bất thiện xen tạp. Công phu Phật hiệu của chúng ta đắc lực rồi, thì đây là chánh hạnh. Còn như mọi thứ trợ hạnh đều là trong cuộc sống hàng ngày, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm. Phật dạy cho chúng ta làm, chúng ta phải hết lòng nỗ lực mà làm. Phật dạy cho chúng ta không nên làm thì chúng ta tuyệt đối không thể vi phạm. Đệ tử Phật bất luận là tại gia hay xuất gia đều nên biết nhất định phải tu thuần tịnh thuần thiện. Thuần tịnh không có ô nhiễm, thuần thiện không có ác niệm. Ác niệm không có thì làm gì có hành vi ác. Phải làm được thân tâm hoàn toàn trong suốt, thì quý vị sẽ khác với người thế gian. Người thế gian thân tâm không trong suốt, đó là cái gì? Là tâm luân hồi. Thân luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Toàn cả thế giới hiện nay đều tôn trọng chuyện riêng tư. Pháp luật của chính phủ ngoại quốc có quyền riêng tư. Quyền riêng tư chính là không trong suốt, không dám cho người bên ngoài thấy biết. Còn chư Phật Bồ Tát hoàn toàn là trong suốt, không có chuyện gì mà không thể nói cho người khác biết. Suốt một đời không có chuyện gì bí mật. Tâm địa của các ngài quang minh chánh đại, chúng ta phải đi theo con đường này. Nếu chúng ta còn có những chuyện không thể nói cho người khác biết, không thể cho người khác thấy, vậy thì quý vị nên biết, chúng ta đời sau vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi. Người không học Phật thì họ không biết, còn người học Phật nhất định phải hiểu biết chúng ta còn dám tạo lục đạo luân hồi hay không. Nếu thật sự không muốn tạo lục đạo luân hồi thì chúng ta không đi theo con đường của người thế gian. Người thế gian tự tư tự lợi, còn chúng ta chí công vô tư. Người thế gian đuổi theo danh lợi, chúng ta đối với danh lợi không tiêm nhiễm chút nào. Người thế gian tham cầu hưởng thụ ngũ dục lục trần, chúng ta đối với sự hưởng thụ ngũ dục lục trần tất cả đều tùy duyên, tuyệt đối không phan duyên. Người thế gian có tham sân si mạng, chúng ta nhất định không tham, không sân, không si. Đối với mọi người, mọi việc phải khiêm nhường, cung kính. Cách làm của chúng ta có thể làm được như vậy, xin thưa với quý vị, đây chính là giáo hóa chúng sanh, là thân giáo. Hiện thân thiết pháp. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, ngài giáo hóa chúng sanh. Thủ đoạn quan trọng nhất là thân giáo, tự mình nêu gương. Ngài làm không được, ngài tuyệt đối không nói. Ngài đã nói những gì đều là ngài đã làm được. Hay nói cách khác, từng chữ từng câu trong kinh ngài đều đã làm được. Ngày nay chúng ta ở tại đây tu học, điều quan trọng nhất đương nhiên là phải hiểu rõ ý nghĩa chính xác của kinh văn. Đây là điều quan trọng nhất. Sau khi hiểu rõ thì phải hết lòng mà thực hành. Phải thật sự học theo Thích Ca Mâu Ni Phật và học theo chư Bồ Tát. các ngài giữ tâm như thế nào, các ngài tư duy như thế nào, các ngài giảng dạy như thế nào, các ngài xử sự đối người tiếp vật trong công việc như thế nào, đều có ghi chép trong kinh điển. Đây là chúng ta phải tu học. Cho nên cực lạc thế giới được tạo thành, đương nhiên là bổn nguyện của A Di Đà Phật, cũng là thiện lực công đức của tất cả chúng sanh. Thiện lực công đức này chính là noi theo A Di Đà Phật học tập, có thể nói lễ theo bộ kinh này tu học. Suốt đời chúng ta mẫu mực của tư tưởng, kiến giải, lời nói, việc làm chính là bộ kinh điển này. Nhất định phải đem đạo lý trong bộ kinh điển này đã dạy để làm tiêu chuẩn tư tưởng của chúng ta. Những lời giáo huấn trong kinh điển đã dạy là tiêu chuẩn hành vi của chúng ta. Chúng ta phải hết lòng nỗ lực mà thực hành. Đây chính là thiện lực công đức. Khi chúng ta có đủ thiện lực công đức thì đương nhiên được vãng sanh. Quả nhiên đầy đủ rồi, tuy hiện tại chưa vãng sanh, vẫn chưa ra đi, nhưng ở cõi cực lạc đã báo danh rồi, đã ghi tên rồi. Chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể vãng sanh. Cực lạc thế giới đều hoan nghênh chúng ta. Nếu quý vị không có thiện lực công đức thì không thể được. Kế tiếp là trụ hành nghiệp địa. Trụ hành nghiệp địa, hai chữ nghiệp địa này phải giảng như thế nào? Địa là địa của hành nghiệp, tức là nói đại nguyện, đại hạnh, đại nghiệp của Phật đã thành tựu, kiến tạo cực lạc thế giới, đó là đại sự nghiệp. Là đại nguyện, đại hạnh, đại nghiệp của Di Đà. Tất cả chúng sanh ở trong cực lạc thế giới đều có vô lượng thiện lực công đức tương ứng với nguyện lực, thiện lực, nghiệp lực của A Di Đà Phật. Cho nên tất cả chúng sanh mới có thể an trụ trong địa thành tựu, tức an trụ trong đại nguyện, đại hạnh, đại nghiệp của Di Đà. Địa ở đây chính là cực lạc thế giới. Cho nên nói trụ hành nghiệp địa. Hành nghiệp địa chính là A Di Đà Phật kiến tạo cực lạc thế giới. Vậy thì chúng ta nghĩ xem hàm nghĩa của trong đoạn kinh văn này, tư tưởng của chúng ta, kiến giải của chúng ta, lời nói việc làm của chúng ta nếu trái với A Di Đà Phật thì quý vị làm sao được vãng sanh? Đại nguyện, đại hạnh, đại nghiệp của A Di Đà Phật ở tại đâu? Đều ở trong bộ kinh điển này. Chúng ta đã đọc phần trước. Nhất định phải hết lòng thật sự mà làm. Cơ duyên rất hiếm có. Trong bài kệ khai kinh nói được không quá đáng chút nào. Bài kệ khai kinh là do bà Võ Tắc Thiên làm. Võ Tắc Thiên trong lịch sử tuy có rất nhiều người phê bình bà, thật tại mà nói, bài kệ này của bà từ xưa đến nay, các đại đức muốn làm thêm một bài kệ khác họ cũng làm không ra. Cũng có nhiều người đã làm bài kệ khai kinh nhưng không sánh bằng bài kệ của bà, vẫn phải dùng bài kệ của bà. Không thể nói bà không có trí huệ. Lai lịch của bà như thế nào chúng tôi thì không biết, nhưng bà nhất định không phải là người tầm thường. Như câu nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, câu này quan trọng. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, không nên nghĩ rằng rất dễ dàng gặp được Phật pháp. Có cái ý niệm này là sai lầm. Vô cùng không dễ gì gặp được Phật pháp. Sau khi gặp được, muôn ngàn chớ nên bỏ qua. Nhất định phải luôn luôn nắm lấy cơ duyên này, hết lòng nỗ lực mà tu học. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này là vô thượng pháp bảo. Có mấy ai biết trân quý bộ kinh điển này, lại xem nó như là một cuốn sách thông thường. Tuy có niệm Phật, tuy có học tập, chỉ là kết pháp duyên với cực lạc thế giới A Di Đà Phật mà thôi. Trong đời này muốn được vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới thì rất khó nói, không dễ đâu. Thật sự phải xem bộ kinh này là bảo vật quý giá nhất. Thời thời khắc khắc không rời. Có thì giờ thì lật xem hay đọc tụng. Cho nên chúng tôi cũng có cho in bộ kinh này thành rất nhiều cuốn nhỏ để tiện lợi cho mọi người mang theo. Có thể bỏ trong túi, có thể bỏ trong bóp. Mang theo trong người, có thì giờ thì mở ra đọc tụng. Lúc đọc tụng thì liền nghĩ đến Phật dạy câu này, ta có làm được hay chưa? Thời thời khắc khắc xem đọc kinh này, kiểm điểm tâm hạnh của mình. Đây là chân tu hành, là chân đệ tử Phật. Khi đọc thuộc kinh rồi, tuy đã đọc rất thuộc nhưng không thể rời khỏi. Mỗi ngày ít nhất phải ôn tập lại một lần. Khi đã đọc thuộc kinh thì dễ tu hành. Trong cuộc sống hàng ngày, mặc áo, ăn cơm, trong cuộc sống hàng ngày, từng ly từng tí đều sẽ tương ứng với kinh giáo. Cho nên quý vị mới sanh tâm hoan hỷ, mới có pháp hỷ sung mãn. Hoan hỷ từ đâu mà có? Khi khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, từng ly từng tí đều tương ứng với lời giáo huấn của Phật. Đây gọi là hoan hỷ. Không có nghi hoặc, không có lo âu, không có phiền não. Phật dạy chúng ta làm như thế nào thì chúng ta thành thật y theo mà làm. Làm được thời gian lâu rồi thì tâm của quý vị sẽ định tâm như thế nào, không khởi phiền não, không sanh vọng niệm. Ngày chúng ta nói hoàn toàn không sanh thì khó, ít đi vọng niệm, ít đi thì trí huệ tăng trưởng. Trí huệ đã tăng trưởng thì cuộc sống của chúng ta rất tự nhiên, được tự tại, được viên dung. Rất rõ ràng biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị làm việc rất viên dung, làm người rất viên dung, lời nói rất viên dung. Nếu các bạn bè của quý vị thường tiếp xúc với quý vị, họ sẽ có cảm giác nhận thấy quý vị khác hẳn với một năm trước, hai năm trước. Đích thật là khác hẳn. Tại vì sao? Vì hai năm trước còn thuận theo phiền não, thuận theo tập khí, thuận theo thế duyên. Bây giờ trong hai năm này học tập đã có công phu, công phu đã đắc lực thì không còn thuận theo phiền não, không còn thuận theo thế tục, mà nay thuận theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Và lại càng học càng tự tại. Lúc bắt đầu học thì có chút miễn cưỡng, học một cách miễn cưỡng, nay càng học càng tự nhiên, càng học càng tự tại. Có như vậy thì mới có thể an trụ trong địa đại nguyện, đại nghiệp, đại hạnh của Di Đà. Đây chính là vãng sanh tịnh độ. Kế tiếp là cặp Phật thần lực cố năng nhĩ nhĩ. Phía sau lại thêm một câu: không nên nghĩ rằng đều là thiện lực của chúng sanh. Trong thiện lực công đức, đích thật là có oai thần bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Điều này chúng ta đối với ân đức của Phật phải cảm kích. Những người vãng sanh đó là được vãng sanh như vậy. Xã hội ngày nay động loạn không yên. Trong xã hội có rất nhiều chứng bệnh, nhiều chứng bệnh nghiêm trọng. Có thể nói không có cách nào chữa trị. Chư Phật Bồ Tát có đến cũng đành chịu bó tay. Chúng ta phải nhìn cho rõ ràng, chúng ta phải có cảnh giác cao độ. Điều quan trọng nhất, trước tiên tự độ mình, thì tự chúng ta mới có thể tránh khỏi tai nạn. Làm thế nào mới có thể thật sự tránh khỏi kiếp nạn này? Phải y giáo phụng hành. Tịnh tông thật là thù thắng. Điều này không phải giả. Chỉ sợ quý vị không thật sự làm. Chúng tôi đọc trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Vãng Sanh Truyện đã xem thấy. Chúng tôi đã làm một cuộc thống kê khái lược. Người tu học tịnh độ phải mất bao nhiêu thời gian mới được thành tựu? Có khoảng phân nửa số người, từ 3 năm đến 5 năm thì họ thành công. Vậy thì hiện tại chúng ta có người đã có tu mấy chục năm mà không được thành công là nguyên nhân gì? Vì không thật sự tu. Như tôi khi nãy đã có nói phương pháp đó, nếu quý vị quả nhiên thật sự tu, từ 3 năm đến 5 năm nhất định được thành tựu. Quý vị nên nhớ, phải thật sự tu. Tổng nguyên tắc là dạy tâm hạnh của chúng ta phải thuần tịnh, thuần thiện, không để cho một chút bất thiện, bất tịnh xen tạp, thì quý vị mới có thể thành tựu. Vậy thì phải dùng phương pháp gì để đạt đến mục tiêu này? Chính là niệm Phật. Tu trong cuộc sống hàng ngày, khi khởi tâm động niệm, liền niệm A Di Đà Phật, đem nó trừ đi. Chư đại đức trong tông môn có nói: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Trong Tịnh Độ Tông chúng ta thì câu Phật hiệu này là giác. Không sợ niệm khởi, tức là ý niệm vừa khởi lên thì ý niệm thứ hai là A Di Đà Phật, đem nó trừ đi. Cho nên chỗ tu hành là ngay trong cuộc sống hàng ngày, từng ly từng tí của chúng ta. Tuyệt đối không để một chút bất thiện, bất tịnh, xen tạp. Lúc ăn cơm không thể quên. Món ăn này ngon thì ăn thêm một chút đã hoan hỷ rồi, liền niệm A Di Đà Phật. Tại vì sao? Vì món ăn đó ngon thì khởi dậy lòng tham. Nếu món ăn này không hợp khẩu vị thì khởi dậy lòng sân hận. Một ly trà nóng quá nóng thì nói: ngươi có phải nóng chết ta phải không? Nếu ly trà quá lạnh cũng khởi tâm động niệm. Cái niệm vừa khởi liền niệm A Di Đà Phật, đem ý niệm đó đè xuống. Nếu không dụng công như vậy thì làm sao được? Quả nhiên dụng công được như vậy, 2-3 năm sẽ được thành tựu. Nếu không dụng công được như vậy, dù 20 năm, 200 năm cũng không thể thành tựu. Tại vì sao? Vì không biết dụng công, tức không biết niệm Phật. Quý vị niệm Phật đó chỉ là hữu khẩu vô tâm. Chúng người ta biết dụng công niệm Phật là tâm và khẩu và tâm tương ứng, đích thật đoạn phiền não, đích thật phá vô minh. Quý vị phải biết niệm mới được. Vô minh, nghiệp chướng tập khí của chúng ta nặng như vậy, biểu hiện ở chỗ nào? Biểu hiện trong thân thể. Biểu hiện trong thân thể nhiều bệnh, tinh thần không thể phấn khởi. Nhất là trong thân có mùi vị rất khó ngửi, đây là nghiệp chướng. Nếu tự mình biết dụng công, bất tri bất giác, quả nhiên có tu hành, công phu đắc lực, thì liền thay đổi thể chất. Lúc tôi còn trẻ, chưa học Phật, vẫn là khi mới học Phật, cũng ở bên ngoài giảng kinh thuyết pháp. Có một vị lão đồng tu người Phước Châu, tuổi tác rất lớn, lúc đó ông khoảng chừng 70 tuổi, còn tôi mới 30 mấy tuổi, vẫn chưa tới 40 tuổi. Lúc tôi được thế độ xuất gia, ông cũng nhìn thấy. Sau khi chúng tôi thành lập thư viện, thành lập được thư viện là tôi đã giảng kinh 20 năm mới có một ngôi thư viện Hoa Tạng. Ông đến thư viện thăm tôi và nói với tôi rằng: thưa Pháp Sư, trong mấy năm này Pháp Sư giảng kinh thuyết pháp, có lẽ công phu tu hành cũng khá lắm. Tôi nói: làm sao biết được? Lúc Pháp Sư mới xuất gia, xuất gia ở chùa Lâm Tế, ông nói tiếp: trong thân của Pháp Sư có mùi vị rất khó ngửi, bây giờ thì hoàn toàn không còn nữa. Tự chúng tôi cũng không biết, nhưng người khác biết. Lão cư sĩ có tu dưỡng, không chịu nói ra. Đến khi chúng ta thật sự đã sửa lỗi, tự mình không biết lúc nào đã sửa lỗi, thì họ mới nói cho chúng ta biết. Tại trong Phật Pháp thì gọi là hiệu ứng, là hiệu quả. Đích thật đã thay đổi tướng mạo, thay đổi thể chất. Chúng ta cũng không nên để ý nó, cũng không nên vì điều này mà tu hành, không cần nghĩ đến nó. Vẫn cứ dùng tâm chân thành, thời gian lâu rồi thì rất tự nhiên sẽ chuyển được. Khi khởi tâm, nếu khởi tâm muốn chuyển, e sợ rất khó chuyển. Không khởi tâm thì rất tự nhiên có cảm ứng. Thật sự phát tâm, hai câu này dạy rất hay. Cặp Phật thần lực, tức là hiện tại chúng ta được thần lực của Phật gia trì. Nếu chúng ta không được thần lực của Phật gia trì thì làm sao chuyển được mau như vậy, thì làm sao chuyển được có hiệu quả như vậy? Cho nên chỉ cần thế nhập cảnh giới một chút thì tự chúng ta sẽ có cảm giác. Được chư Phật hộ niệm và Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, tự mình sẽ cảm giác được điều này. Chúng ta lại xem một đoạn sau cùng. Đây là một đoạn sau cùng của phẩm kinh văn này. A Nan bạch ngôn: nghiệp nhân quả báo bất khả tư nghị, ngã ư thử pháp thật vô sở cảm, đáng vị tương lai chúng sanh phá trừ nghi vọng, cố phát tư vấn. Tôn giả A Nan rất từ bi. Những lời nói này biết rồi mà vẫn cứ hỏi. Ngài nói ra không phải Ngài không biết. Những ai không biết là vô số chúng sanh không biết. Ngài thay chúng ta đặt ra câu hỏi. Về mặt lý của nghiệp nhân quả báo thì quá sâu xa. Về mặt sự của nghiệp nhân quả báo thì trăm đầu ngàn mối, rất là phức tạp. Ngã ư thử pháp thật vô sở cảm thì chúng ta mới biết được Ngã Nan không phải là người tầm thường. Đối với vấn đề này, chúng ta có thể nói hàng Thanh Văn Duyên Giác và Quyền Giáo Bồ Tát đều không thể lý giải thấu triệt. Ngã Nan thì biết rõ, Nếu không phải chư Phật Như Lai thị hiện thì nhất định là Pháp Thân Đại Sĩ tái lai. Chắc chắn là như vậy. Pháp Thân Đại Sĩ phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân. Họ đối với vấn đề này rất rõ ràng, rất minh bạch. Nếu người chưa phá vô minh thì không có cách nào hiểu được. Trong thập pháp giới, chúng ta chỉ nói tứ thánh pháp giới, tức Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật. Phật của trong thập pháp giới cũng chưa phá vô minh, chưa chứng pháp thân. Họ đối với vấn đề này hiểu biết không thấu triệt, không triệt để. Ngài A Nan nói câu này cũng đã âm thầm tiết lộ thân phận của Ngài. Ngài lại vì chúng ta nói, đáng vì tương lai chúng sanh phá trừ nghi vọng. Hiện tại có thể nói chúng sanh trên toàn thế giới đối với vấn đề này cũng nêu ra thảo luận. Hiện nay chúng ta nhìn thấy có rất nhiều loại sách mới xuất bản, nào là triết học, khoa học và tôn giáo, đều đề cập đến chuyện luân hồi, nhân quả, báo ứng. Chuyện luân hồi, nhân quả, báo ứng sớm nhất được nêu ra là Bà La Môn giáo. Về sau là Ấn Độ giáo và Phật giáo đều có nói rất nhiều. Chúng ta hãy xem những tôn giáo khác như Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo. Ở Tân Gia Ba chúng ta còn có Bái Hỏa giáo và Đạo giáo. Hình như mỗi một tôn giáo trên toàn thế giới đều khẳng định có chuyện luân hồi nhân quả, chỉ là nói tường tận hay sơ lược khác nhau. Họ đều coi trọng vấn đề này, cũng nói đến luân hồi nhân quả, chỉ là nói chỉ là có chậm mau nặng nhẹ khác biệt. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, công thương nghiệp cũng phát triển, cuộc sống vật chất của con người đã dồi dào, nhưng cuộc sống tinh thần thì trống không. Cho nên họ đối với thảo luận vấn đề này càng ngày càng nhiều. Phật chỉ dạy chúng ta không những thảo luận vấn đề này mà chúng ta còn phải chứng minh ra từ chỗ nào để chứng minh. Từ thiền định, ngày nay tuy có nhiều người thảo luận vấn đề này nhưng họ không có công phu thiền định, hay nói cách khác, tâm của họ không thể đạt đến thuần tịnh thuần thiện. Thuần tịnh thuần thiện chính là thiền định. Thuần tịnh là định, thuần thiện là huệ. Huệ khởi dụng nhất định là thuần thiện, thì tâm địa đạt đến thuần tịnh. Lúc đó quý vị đã đột phá được giới hạn của thập pháp giới. trạng huống của trong thập pháp giới. Quý vị đã nhìn thấy rất rõ ràng. Người thế gian thường nói ma, rốt cuộc có ma hay không? Người thế gian chúng ta đối với chuyện này nửa tin nửa ngờ, không thể khẳng định. Có mấy vị đồng học tu học chúng ta, họ khẳng định là có ma. Tại vì sao? Vì họ đã nhìn thấy, họ thường hay nhìn thấy ma. Xưa kia có một vị lão đồng tham là pháp sư Minh Diễn. Ông ta tu học mật tông. Người tu mật chú trọng thiền định, thường ngồi thiền tu tâm thanh tịnh. Ông ta đã tu học khoảng được 3 năm, ông ta có thể nhìn thấy ma. Ông ta đến nói với tôi rằng ông ta đối với Hoằng Pháp Lợi Sanh rất coi trọng. Ông ta thấy tôi giảng kinh cực khổ như vậy, ông ta nói ông ta không học giảng kinh. Tôi nói vậy ông muốn học cái gì? Ông ta nói tôi muốn học thần thông, dùng thần thông vừa biến hiện thì mọi người liền tin tưởng. Còn như giảng kinh giảng rác cổ họng cũng chưa chắc có người tin. Ông ta nói dùng thần thông có thể giáo hóa chúng sanh. Cho nên chúng tôi hai người đi hai con đường. Tôi theo lão cư sĩ Lý Bình Nam học giáo, ông ta theo thượng sư Âu Dương Quang. Âu Dương Quang học mật. Quả nhiên tu mật được 3 năm, ông ta nói với tôi rằng tuyệt đối không phải vọng ngữ. Ông ta nói mỗi ngày buổi chiều khoảng 5 giờ mặt trời vẫn chưa lặn, lúc trời gần tối đã có ma đi trên đường rồi. Người và ma đi xen lẫn với nhau rất ít. Đó là sáng sớm của ma, cũng như sáng sớm của người thức dậy rất ít. Còn sáng sớm của ma, đã có vài con ma đi trên đường rồi. Đến 9 giờ, 10 giờ tối, thì trên đường phố đều là ma, rất náo nhiệt. Ông ta là bạn tốt của tôi. Tuyệt đối, ông không nói láo. Con người, ông ta rất thành thật, trì giới, rất nghiêm, tuyệt đối không nói láo. Ông ta lúc ban đầu nhìn thấy ma thì rất sợ, về sau thấy lâu rồi, giả lại mỗi ngày cũng nhìn thấy, cho nên không còn sợ nữa. Ông ta và ma qua lại với nhau, cũng nói chuyện với nhau. Ông ta đến nói với tôi chuyện này, thì tôi nói, ông học thần thông chưa thành, mà nay đã học thành ma thông. Cho nên trong Phật Pháp có nói, nhân địa đã sai thì quả không tốt. Mục tiêu của ông ta không phải tu giới định huệ, mục tiêu là chú trọng thần thông. Cái ý niệm này đã sai, tức nhân địa đã sai. Tuy rằng ông tu trì cũng khá, nhưng tôi thấy cái dáng của ông ta béo bệ, thân thể béo phì mà da thịt không chắc, và lại trên mặt có một lớp màu xám u ám. Có lẽ ông ta tiếp xúc với ma quá nhiều. Tôi đến Đài Trung đem tình hình của ông ta nói cho thầy Lý biết, thì thầy Lý lắc đầu nói với tôi rằng mỗi người có nhân duyên. Nhân duyên của mỗi một người khác nhau thì không có cách nào. Tôi có khuyên ông ta đến Đài Trung học giáo, nhưng ông ta không chịu nghe. Ông và tôi cùng một năm sanh, vận mạng cũng giống nhau. Năm 45 tuổi, ông đã đi vãng sanh. Lúc đó có nhiều người xem tướng bói mạng, nói chúng tôi ba người, cả ba đều cùng năm sanh. Họ nói chúng tôi sống không quá 45 tuổi. Có một vị là Pháp Sư Pháp Dung, tháng 2 năm đó 45 tuổi ra đi. Còn Pháp Sư Minh Diễn khoảng tháng 4 thì ra đi. Đến tháng 7 tôi sanh bệnh, tôi nghĩ rằng có lẽ đến lượt tôi rồi, không còn cách nào nữa, mạng sống đã hết. Cho nên tôi cũng không đi khám bác sĩ, cũng không uống thuốc. Tôi đã suy nghĩ kỹ, bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh, không thể chữa mạng. Mạng sống đã hết, không có gì để nói. Cho nên tôi ở trong phòng đóng cửa lại, chuyên niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trong năm đó tôi đến chùa Đại Giác ở Cơ Long an cư kiết hạ giảng kinh Lăng Nghiêm. Tôi giảng kinh Lăng Nghiêm giảng được 3 quyển thì sanh bệnh. Trở về phòng đóng cửa lại niệm Phật, đã niệm hết 1 tháng thì hết bệnh, cũng không chết. Tôi không có cầu trường thọ, không muốn trường thọ. Đã niệm hết 1 tháng thì hết bệnh. Cho nên quý vị nên biết, thấy ma không khó. Nếu quý vị muốn thấy ma rất dễ, tôi dạy cho quý vị một phương pháp. Quý vị cố gắng học 3 năm, bảo đảm quý vị mỗi ngày thấy ma. Ở Đài Bắc, chúng tôi có thành lập một cơ sở gọi là Quỹ Hội Phật Đà Giáo Dục. Tổng cán sự tiền nhiệm là cư sĩ Giảng Phong Văn. Trước khi ông ta gặp được tôi, ông cũng học mật, cũng học thiền, mỗi ngày ngồi thiền. Ở trong định, khi ông ở trong định, hễ vừa lúc nhập định thì ông liền thấy ma. Ông thấy được Diêm La Vương và cũng thấy được Thập Điện Diêm Vương. Ông nói cái dáng của Diêm La Vương không cao lắm, chỉ có khoảng 3 thước cao, tức khoảng 1 mét tây. Ông ta cũng thường qua lại với họ. Về sau ông ta theo tôi học Phật, tôi nói như vậy không đúng, cảnh giới này của ông không tốt. Nếu cứ như thế mãi, e sợ sau này sẽ đi theo con đường của Pháp Sư Minh Diễn. Ông ta hỏi tôi phải làm sao đây. Tôi nói, nếu lúc ông ngồi thiền mà thấy được cảnh giới như trước thì ông liền xuất định. Ông không nên ngồi nữa, đứng dậy nhiễu Phật hoặc là lại Phật, dùng các phương pháp này. Tôi dạy ông ta dùng phương pháp này để sửa lại cho đúng. Khoảng chừng nửa năm sau, cảnh giới đó không còn nữa. Không còn thấy cảnh giới đó nữa thì là cảnh giới tốt. Trong định mà thường thấy ma quỷ là chuyện không tốt. Kể cả trong mộng mà thường thấy những người quá cố cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên đây là chúng tôi giảng đến quả báo, giảng đến luân hồi. Đây là sự thật, không phải giả. Những chuyện này chúng ta có thể thông qua thiền định. Như người niệm Phật, chúng ta niệm Phật cũng là tu thiền định. Niệm đến tâm địa thanh tịnh, chúng ta gọi là công phu thành phiến, thì cảnh giới này sẽ hiện tiền. Khi công phu thành phiến thì nhất định có định lực, tâm có thể nhiếp tâm, sẽ không hướng bên ngoài phan duyên. Lúc đó rất dễ đột phá giới hạn của ma đạo và thiên đạo trong cõi trời dục giới. Quý vị có thể qua lại với người cõi trời dục giới, cũng có thể qua lại với ngạ quỷ đạo, không phải là chuyện khó. do đây mới biết Ngài A Nan là Phật Bồ Tát thị hiện. Ngài là đại quyền thị hiện phụ giúp Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh. Ngài thay chúng ta nêu ra rất nhiều nghi vấn. Nói đến bất tư nghị, có thể nói trong kinh này từ đầu đến cuối từng chữ từng câu đều là không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải chú tâm mà thể hội. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.